quý thính giả vừa nghe tiếp một sóng đạo của chương trình phát thanh nguồn sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 164 với đề tài Đời sống thuộc về Thánh Linh, phần 6. Căn cứ trên thư Galati chương 5, từ câu 22 đến câu 26. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 5, từ câu 22 đến câu 26, chúng tôi xin đọc sau đây. Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Không có luật pháp nào cấm các sự đó. Vả, những kẻ thuộc về Đức Chúa Giêsu Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi. Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy, chứ tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc nhau và ghen ghét nhau. Tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: đời sống thuộc về Thánh Linh sẽ có những biểu hiện gì? Có mối tương quan như thế nào với đời sống ở dưới luật pháp thời Cựu Ước, từ câu 22 đến câu 23? Câu hỏi thứ hai: là người thuộc về Đấng Christ, chúng ta có đời sống trong Thánh Linh như thế nào, từ câu 24 đến câu 25? Câu hỏi thứ ba: cần phải tránh cám dỗ nào đang gây nên sự phân rẽ khỏi sự hiệp một trong Thánh Linh? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: đời sống thuộc về Thánh Linh sẽ có những biểu hiện gì? Có mối tương quan như thế nào với đời sống ở dưới luật pháp thời Cựu Ước, từ câu 22 đến câu 23? Để hiểu rõ hơn về mỹ đức lòng yêu thương của bông trái Thánh Linh, chúng ta đã học với nhau về hình ảnh phục vụ của Chúa Giê-xu đối với các môn đồ trong thời điểm Chúa chuẩn bị chịu thương khó. Qua đó giúp chúng ta nhận biết tình yêu thương không hề dời đổi của Chúa đối với các môn đồ như lời khẳng định của sứ đồ Giăng: Ngài đã yêu kẻ thuộc về mình trong thế gian thì cứ yêu cho đến cuối cùng, theo Phúc Âm Giăng chương 13 câu 1. Dù rằng các môn đồ đều đã đối xử với Chúa bằng những cách hết sức đáng buồn ngay trong đêm Ngài bị bắt và chịu chết, thế nhưng như chúng ta đã học biết về tình yêu vô điều kiện của Đức Chúa Trời, thì Chúa Giê-xu đã làm sáng tỏ cho ý nghĩa đó và không hề thay đổi hay giảm đi mức độ tình yêu của Ngài. Dù cho các môn đồ đều đối xử với thầy của mình cách bất xứng, nhưng Ngài vẫn yêu thương họ cho đến cuối cùng. Quả thật, khi học biết về cách mà Chúa Giê-xu đã thể hiện tình yêu thương đối với người khác, chúng ta nhận thấy có quá nhiều điều hết sức cao trọng trong chức vụ yêu thương của Ngài. Và từ đó, chúng ta hiểu rõ hơn về mỹ đức yêu thương của trái Thánh Linh mà sứ đồ Phao-lô đã dạy trong thư Galati chương 5, từ câu 22 đến câu 26. Trở lại trước đó với 3 năm chức vụ của Chúa Giê-xu, chúng ta thấy có những bài học về cách Chúa đã bày tỏ tình yêu thương quá cao vời. Một trong những đặc điểm quan trọng nữa mà chúng ta cần suy gẫm đến trong cách Chúa Giê-xu thể hiện tình yêu đó chính là sự sẵn sàng đối diện với sự đau đớn, hy sinh. bản chất tình yêu của Chúa Giêsu luôn chứa đựng tinh thần sẵn sàng hy sinh, chấp nhận đối diện với những khó khăn để có thể làm trọn công tác phục vụ đem đến ích lợi cho người khác. Không phải lúc nào việc bày tỏ tình yêu thương, giúp đỡ người khác của Chúa Giêsu cũng đối diện với sự vui mừng và lòng biết ơn của mọi người. Có những người bày tỏ lòng vui mừng, biết ơn Chúa như 110 người phung cùi được Chúa chữa lành chẳng hạn. Nhằm khi vào làng kia, có 10 người phung đến đón rước Ngài, đứng đằng xa kêu lớn tiếng rằng: "Lạy Giêsu, lạy Thầy, xin thương xót chúng tôi cùng." Khi Ngài thấy họ, liền phán rằng: "Hãy đi, tỏ mình cùng Thầy tế lễ." Họ đương đi thì phung lành hết thảy. Có một người phung trong bọn họ thấy mình đã được sạch, bèn trở lại lớn tiếng ngợi khen Đức Chúa Trời, lại đến sắp mặt xuống đất nơi chân Đức Chúa Giêsu mà tạ ơn Ngài. Vả người đó là người Samari. Theo Phúc Âm Luca chương 17 từ câu 12 đến câu 16, người Samari bị mắc trong người căn bệnh nan y của thời đó, vừa chịu đau đớn vì sự tàn phá của căn bệnh phung cùi, vừa chịu sự tủi hổ khi bị mọi người xung quanh xa lánh. Thế nhưng người phung này lại được Chúa Giêsu đến cạnh bên, bày tỏ tình yêu thương và chữa cho được lành bệnh. Với tất cả sự vui mừng của một người tưởng như đã chết đi, bị loại ra khỏi xã hội, giờ lại được lành bệnh và hòa nhập trở lại với cộng đồng, anh ta đã chạy đến bày tỏ lòng biết ơn Chúa Giêsu. Song bên cạnh đó cũng có rất nhiều người nhìn Chúa với ánh mắt tức giận và lòng đầy thù hận, đến nỗi đã nhiều lần vạch ra âm mưu để kết tội hòng giết Chúa. Dù đang ở trong sự giới hạn của thân thể vật lý là một con người, nhưng Chúa Giêsu vẫn không bị giới hạn về quyền năng, cho nên Ngài biết hết mọi thái độ và âm mưu mà những kẻ chống đối đang dành cho Ngài. Thế nhưng không phải vì thế mà Chúa Giêsu cảm thấy lo sợ hay buồn bực mà lùi bước trong chức vụ thể hiện tình yêu của Ngài. Chúa vẫn luôn trung tín làm trọn và sẵn sàng gánh chịu hy sinh. Một ngày nọ, Chúa đã chủ động xuất hiện cách công khai tại nhà hội, không những để dạy dỗ, song Ngài biết rằng nơi đây có một người tật bệnh đang cần được sự cứu giúp của Ngài. Thế nhưng đó cũng là nơi Ngài sẽ phải đối diện trực tiếp với các thầy thông giáo và người Pha-ri-si là những kẻ hằng luôn chống đối và tìm cách làm hại Ngài. Thế nhưng vì nhu cầu của người bị tật bệnh nơi đây cần phải được nhận ơn thương xót, cho nên Chúa sẵn sàng đối diện với sự chống đối đó. Một ngày Sa-bát khác, Đức Chúa Giêsu vào nhà hội dạy dỗ. Tại đó có một người bàn tay hữu bị teo. Vả các thầy thông giáo và người Pha-ri-si chăm chỉ xem Ngài, coi thử Ngài có chữa bệnh trong ngày Sa-bát chăng, để tìm dịp mà cáo Ngài. Nhưng Ngài biết ý tưởng họ nên phán cùng người teo tay rằng: "Hãy chờ dậy, đứng giữa chúng ta." Người ấy chờ dậy và đứng lên. Đức Chúa Giêsu liền phán cùng họ rằng: "Ta hỏi các ngươi, trong ngày Sa-bát nên làm điều lành hay là làm điều dữ? Nên cứu người hay là giết người?" Đoạn Ngài lấy mắt liếc khắp mọi người xung quanh mình, rồi phán cùng người bệnh rằng: "Hãy giơ tay ra." Người giơ ra thì tay được lành. Nhưng họ giận lắm, bèn bàn cùng nhau về việc mình có thể xử với Đức Chúa Giêsu cách nào. Theo Phúc Âm Luca chương 6 từ câu 6 đến câu 11. Đỉnh điểm của mọi việc đó chính là giai đoạn cuối cùng trước khi Ngài hoàn tất chương trình cứu rỗi. Ngài phán cùng các môn đồ rằng Ngài phải bước vào thành Jerusalem. Tại nơi đó, Ngài tiếp tục công tác phục vụ để bày tỏ trọn vẹn tình yêu cho nhân loại, và rồi chính tại nơi đây, Chúa sẽ bị bắt và giết đi cách đau đớn. Đức Chúa Giêsu và môn đồ đương đi đường lên thành Jerusalem, Ngài thì đi trước. Các môn đồ thất kinh và những người theo sau đều sợ hãi. Ngài lại đem 12 sứ đồ đi cùng mình ra mà phán về những việc phải xảy đến cho mình rằng: "Này, chúng ta lên thành Jerusalem. Con người sẽ bị nộp cho các thầy tế lễ cả cùng các thầy thông giáo. Họ sẽ định Ngài phải bị tử hình và giao Ngài cho dân ngoại. Người ta sẽ nhạo báng Ngài, nhổ trên Ngài, đánh đập Ngài mà giết đi. Sau 3 ngày, Ngài sẽ sống lại." Theo Phúc Âm Mác chương 10 từ câu 32 đến câu 34. Quả thật như điều Chúa Giêsu đã phán trước cùng các môn đồ, tại Jerusalem Chúa luôn phải đối diện với âm mưu của các thầy tế lễ và người Pha-ri-si. Hết lần này đến lần khác họ đã bày mưu lập kế làm chứng dối, cho đến khi kết tội Chúa trước mặt quan tổng đốc Phi-lát, đặng dành cho Ngài bản án tử hình trên cây thập tự. Đối với kẻ thù chống đối Chúa thì tưởng chừng như chúng đã thành công và nghĩ rằng Chúa Giê-xu đã chịu thất bại hoàn toàn. Nhưng đối với sự biết trước và chủ động của Chúa Giê-xu thì đây là sự đau đớn mà Ngài phải hoàn toàn chủ động nhận lấy để hoàn tất chức vụ bày tỏ tình yêu cứu rỗi cho người Do Thái cũng như cho toàn thể nhân loại. Nhận biết ý nghĩa thực sự của tình yêu theo tiêu chuẩn của Chúa thật rất quan trọng. Song để sống và bày tỏ mỹ đức tình yêu đó cho những người xung quanh còn quan trọng hơn bội phần. Đó là một thách thức đòi hỏi con dân Chúa phải vượt trên những khó khăn, cản trở, sẵn lòng hy sinh đi những điều thuận lợi riêng tư để làm trọn công tác phục vụ, bày tỏ phẩm chất cao quý của trái tinh linh là tình yêu thương đối với những người xung quanh. Bài học áp dụng. Một người sẵn sàng đáp ứng tiếng gọi của Chúa mà sống thể hiện mỹ đức tình yêu thương đối với người khác là điều rất tốt đẹp. Trong hội thánh đang có rất nhiều những công tác phục vụ bày tỏ tình yêu thương đối với những anh em trong cùng gia đình đức tin, cũng như với cộng đồng xung quanh chưa biết đến Chúa. Đó là cơ hội để mỗi tín hữu áp dụng việc thể hiện tình yêu thương trong chính đời sống của mình qua những công tác phục vụ. Song một điều kiện tiên quyết cần phải có chính là tinh thần sẵn sàng trả giá, hy sinh để làm trọn công tác phục vụ bởi tình yêu. Bên cạnh việc hy sinh về thì giờ, công tác và thậm chí là tài chánh, chúng ta cũng cần sẵn sàng đối diện với những thái độ chống đối hay xem thường từ những người không ưa thích chúng ta và cả đạo của Chúa. Chúng ta có đang đối diện với những thách thức nào đòi hỏi phải có sự sẵn sàng hy sinh trong công tác phục vụ đối với người khác không? Có khi nào chúng ta cảm thấy nản lòng hay mệt mỏi không? Hãy học theo gương của Chúa Cứu Thế Giê-xu qua chính tinh thần sẵn sàng hy sinh của Chúa đặng thể hiện trọn tình yêu của Ngài qua công tác cứu chuộc nhân loại. Đó chính là phẩm chất của trái thánh linh, phẩm chất lòng yêu thương mà sứ đồ Phao-lô đã dạy trong thư Ga-la-ti chương 5 từ câu 22 đến câu 26. Kinh Thánh theo thư Ga-la-ti chương 5 từ câu 22 đến câu 26 xin được tạm ngừng ở đây. Kính mời quý thiến giả đón nghe tiếp đạo thứ 165 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Tuôn tràn.